Bạn đang nghe blog Tôi Viết, Tôi Tâm Sự, một podcast về tâm sự cuộc sống, nơi lắng nghe những xúc cảm cùng bạn, phát sóng vào lúc 20 giờ tối thứ tư hàng tuần. Podcast được thu bởi Thanh Lê Blogger. Nào, hãy cùng mình lắng nghe và tâm sự nhé!
Xin chào bạn, chào mừng bạn đã đến với blog Tôi Viết, Tôi Tâm Sự. Mình là Thanh Lê, tác giả của blog này. Và mình thật sự là hào hứng và rất là vui vẻ khi mà được gặp lại mọi người vào ngày thứ hai ngày hôm nay. Và cái khung giờ phát sóng ngày hôm nay thì nói chung là nó có đặc biệt một chút. Như là thường lệ thì mình sẽ phát sóng vào khung giờ 8 giờ này, hoặc 9 giờ, hoặc là muộn hơn một chút. Nhưng mà riêng ngày hôm nay thì có lẽ đây là một cái số vô cùng đặc biệt, và nó là một cái số mà mình cũng muốn làm từ rất là lâu rồi. Và như các cái số trước thì mình cũng đã có chia sẻ, cũng có muốn nói với mọi người rằng mình sẽ làm cái số này sớm nhất rồi. Và ngày hôm nay chính là cái số đó. Không biết mọi người có biết đấy là số gì không? Thì đây là số mà chúng ta ngồi lại với nhau để lên cho mình một cái kế hoạch năm mới thật là hoàn hảo và thật là chi tiết, để mình có thể là chinh phục được cái ước mơ cũng như là chinh phục được cái mục tiêu của mình trong năm nay. Ok, theo như mà mình đọc báo, đọc các cái bài viết trên mạng thì ôi, nó tràn lan rất là nhiều các cái cách, các cái phương pháp lập ra một cái bản kế hoạch cho riêng bản thân mình khác nhau. Và mình nghĩ rằng là mỗi người sẽ có một cái cách lập ra khác nhau, và tùy theo cái khả năng cũng như là cái mục tiêu của bạn như thế nào thì bạn sẽ lập ra cho mình một cái kế hoạch nó hoàn hảo và nó phù hợp với bản thân của mình nhất. Thì ngày hôm nay là ngày mùng 9, thì mình thấy rằng là hôm nay là một ngày mà có một cái tần số rất là mạnh mẽ. Và nếu như mọi người cùng với nhau cùng ngồi lại để lập lên kế hoạch cho bản thân của mình trong năm mới thì thật là tuyệt vời. Và biết đâu cái tần số mạnh thì bạn sẽ thực hiện được cái kế hoạch đấy nó tốt nhất có thể, đúng không? Ok, và mình vừa mới đi ra ngoài xong thì bây giờ mình ngồi ở nhà thu là tầm khoảng 6 giờ hơn tối, thì mình thu xong vào tầm chắc là 7 giờ tối là mình sẽ phát sóng cái số này, mong là mình sẽ làm kịp. Ok, và ngồi lên bàn cũng hơi vội với mọi người, cho nên là cho mình xin phép là mình uống nước một chút nhé. Ok, cho mình xin uống một ngụm nước và sau đó là mình sẽ chia sẻ với các bạn. Ok, tinh thần của mình ổn rồi đấy mọi người ạ. Và bây giờ chúng ta cùng bắt đầu nhé. Thì chia sẻ với mọi người đấy là trước kia ấy, mình cũng đã từng làm rất nhiều kế hoạch rồi, và cũng thử khá là nhiều cách khác nhau. Tức là mỗi nguồn mình lấy một ít và mình kiểu chắt lọc lại thì nó thành cái của mình. Nhưng mà cơ bản là cái kế hoạch đó ấy, mình làm với một cái thời gian, một cái giới hạn nó dài quá. Tức là nó dài khoảng tầm 3 tháng 1 hay là 6 tháng 1 hay là cả một năm một, thì mình thấy rằng là để mà theo dõi bản thân mình nó thực hiện kế hoạch đấy theo từng tháng như thế nào thì nó không rõ. Cho nên là năm nay mình đã rút kinh nghiệm, mình đã đặt các cái danh mục nội dung và chú giải rất là kỹ càng qua từng tháng. Tức là một năm có 12 tháng thì mỗi tháng mình sẽ có một kế hoạch khác nhau, mỗi tháng mình sẽ có một cái mục tiêu khác nhau, và mình sẽ làm cái mục tiêu đó như thế nào, và mình muốn cái thành quả đạt được trong năm đó là như thế nào. Ok, thì đầu tiên mình sẽ làm một cái form, một cái bảng như ở một cái tờ giấy nốt ấy, nó có vài gạch đầu dòng. Thì cái mục đích mà mình muốn đạt được trong cái năm 2023, khi mà kết thúc năm 2023, rằng là mình sẽ thi chứng chỉ HSK tiếng Trung, thi chứng chỉ tin học, thi chứng chỉ tiếng Trung HSKK nữa. Đó. Và có thêm các bạn mới và mối quan hệ chất lượng. Thói quen mình sẽ tập đấy là thói quen đọc sách và biết ơn mỗi ngày. Và tiếp theo đấy chính là mình tụng kinh điển và loại bỏ các cái tật xấu. Và cuối cùng là mình mong muốn rằng là mình có một cái thành tích học tập giỏi trong năm 2023 này. Đó, đấy là cái mục tiêu trong năm nhá. Còn bây giờ thì mình sẽ nói về các cái nội dung tổng quan mà mình muốn đạt được là như thế nào. Tổng quan trong năm thì mình có 5 mục. Thứ nhất đấy chính là về Phật Pháp. Như các bạn đã biết thì mình theo Đạo Phật đúng không? Thì mình muốn rằng là trong năm nay mình sẽ học nhiều hơn, hiểu nhiều hơn về Phật Pháp và có thể là tuyên truyền rộng rãi được Phật Pháp cũng như là những cái bài học giá trị từ những sư thầy, sư cô hay là từ những huynh đệ của mình, chia sẻ những cái bài học mà mình học được, chia sẻ những cái thứ tinh túy nhất để đến với tất cả mọi người, và biết đâu có những người hữu duyên thì họ sẽ lấy được cái bài học đó để họ làm cái kim chỉ nam cho cái đời sống của mình thì thật là tốt đúng không? Đó. Thì để mà làm được cái điều đó thì mình cần phải tham gia tu tập cùng với huynh đệ, làm việc phước, đăng ký làm thật nhiều việc phước, và mỗi tháng thì mình sẽ có một cái khoản tiền cá nhân, trích một chút cái khoản tiền cá nhân nhỏ để mình có thể là làm việc phước giúp ích cho đời, có thể là 1.000, 2.000 hay là bao nhiêu tiền cũng được, tùy theo cái tài chính cá nhân của mình thôi. Đương nhiên là mình không bắt ép bản thân của mình, nhưng mà mình nghĩ rằng là đấy là cái điều mà mình nên làm. Mình có thể bỏ tiền khoảng mấy chục nghìn ra để mình uống một cốc trà sữa thì chả nhẽ là mình lại không bỏ ra được để có thể là giúp đỡ và mua cho một người một bữa ăn trưa hay sao, đúng không? Đó, và bất kể là cái việc gì, kể cả khi mình không có lương thì mình cũng muốn rằng là mình sẽ trích ra được một cái khoản tiền, tiền đó việc bố mẹ cho mình hay như thế nào đấy thì mình trích ra một cái khoản nhỏ để mình có thể làm giúp ích cho ai đó. Tiếp theo đấy chính là mình sẽ tập cái thói quen đấy là dậy sớm và luyện tụng kinh. Trong năm này thì mình biết được rằng là cái vòng tròn, cái vòng xoay luân hồi ấy, cái vòng của cái bánh xe nghiệp quả nó đến rất là nhanh, và mình nghĩ rằng là mình nên tụng kinh sám hối và các cái lời khấn nguyện hàng ngày để giúp cho cuộc sống của mình nó thêm cái sự bình an, nhiều cái năng lượng bình an, và mình cảm thấy rằng là hạnh phúc hơn mỗi ngày. Và ít nhất là từ 30 cho đến 1 tiếng mình sẽ làm cái việc tụng kinh sám hối và khấn nguyện đó. Cái danh mục thứ hai đấy chính là danh mục blog và podcast. Thì năm nay mình muốn phát triển cái nội dung mạnh mẽ, và tổng kết cuối năm mình phải đạt được ít nhất là 96 bài, thì tương đương với một tháng là mình phải có 8 bài, 8 số ra, 8 số post lên cho các bạn. Đấy là một cái điều mà mình muốn rằng là mình phải chắc chắn làm được trong năm nay. Như những năm ngoái thì mình chỉ đưa ra là mình sẽ cố gắng làm thật nhiều là này này kia. Đấy, kiểu nó rất là mơ hồ ấy. Nó không có một con số cụ thể nào cả và nó không có một cái đích cụ thể nào cả. Cho nên rằng là cái năm vừa rồi cái kết quả mình làm blog nó rất là hời hợt và nó khiến cho mình giảm cái lượng theo dõi thường xuyên khá là nhiều. Không phải là giảm quá nhiều nhưng mà đại khái là nó có cái dấu hiệu giảm, cho nên là mình muốn rằng là năm nay mình sẽ cải thiện được cái số lượng khán giả cũng như là số lượng thính giả mà các bạn yêu mến mình. Đó, và bằng cái cách là mình sẽ lên chi tiết nội dung chia sẻ từng tháng như thế nào, kế hoạch thu và up bài, deadline như thế nào, lên lịch phát sóng ra sao, những cái bài mà cần edit chỉnh chu và hình thức lẫn nội dung, hình ảnh của nó như thế nào thì mình sẽ note lại rất là cẩn thận. Và trong tháng 1 này thì mình cũng đã lên rõ rồi. Đó. Và phần tiếp theo đấy chính là phần thu nhập của bản thân. Thì cái mong muốn mức thu nhập của mình trong cái tháng trong năm á, tức là bây giờ, thời điểm bây giờ ấy, thì mình chưa có đi làm. Nhưng mà mình nghĩ rằng là sau khi mà mình đi kiến tập xong và mình quay trở lại cái cuộc sống bình thường của một người sinh viên thì mình nghĩ rằng là mình sẽ xin đi làm ở một công ty nào đó, và cái mong muốn thu nhập của mình sẽ là 7 triệu mọi người ạ. Cơ bản là 7 triệu. Mình nghĩ cái mức độ đó là phù hợp với bản thân của mình. Và cái nguồn tiền thu nhập đó nó có thể đến từ cái nguồn nào, mình có thể làm từ nguồn thu âm cho đài phát thanh và nhận nhuận, làm việc thêm ở các cái công ty mà mình đang hợp tác, và các công ty đó thì hoàn toàn sẵn sàng chào đón và đón nhận mình, và cái mức lương mình điêu lương thì nó cũng tương đương với mức lương đó. Ok, và mình muốn rằng là cái mong muốn mức thu nhập trung bình của mình sẽ là 7 triệu. Thứ tư đấy chính là mình cần phải học kỹ năng gì. Mình nghĩ rằng là có 4 kỹ năng mà mọi người sử dụng nhiều nhất và nó quan trọng đối với mỗi con người chúng ta. Thứ nhất đấy chính là kỹ năng giao tiếp. Thứ hai đấy chính là thuyết trình. Thứ ba đấy là quản lý thời gian. Và thứ tư đấy là lập kế hoạch. Và bốn kỹ năng này mình sẽ học qua các kênh như là TikTok, YouTube, Facebook hoặc là qua các người thầy, người bạn của mình. Và mình cũng đã nốt ra các cái kênh học rất là hay. Ví dụ TikTok thì có chị Nguyễn Hà này. Chị Nguyễn Hà chính là một chị TikToker và mình thường xuyên theo dõi và mình học hỏi từ chị ấy rất là nhiều. Thứ hai đấy chính là đến từ các kênh chia sẻ về Phật Pháp. Đó. YouTube thì có các cái bài pháp của sư phụ này, có các bài của những người tỷ phú nổi tiếng thế giới hoặc là những cái người thành công. Và Facebook thì các cái kênh, các cái nhóm truyền tải kiến thức rất là nhiều. Và để mà các cái bài đó nổi lên để mà bạn học ấy, thì bạn thứ nhất là bạn cần phải lọc đi những cái người bạn xấu trong cái trang Facebook của mình. Ngày xưa thì mình nghĩ rằng là mình phải kết bạn phải mấy nghìn bạn thì mình mới kiểu là người nổi tiếng, mình người nọ thì người kia, và mình kết bạn rất nhiều người bạn, nhưng mà những người bạn đó sau khi mà mình xem lại ấy, thì đây là những người bạn không giá trị và không có đem lại được cho mình cái bài học nào hết. Và để đấy thôi thì mình thấy rằng là nó quá lãng phí, cho nên là mình đã lọc hết danh sách bạn bè. Và tiếp theo đấy chính là mình out hết khỏi các cái nhóm mà nó mang cái tính giải trí, nó kiểu không có đem lại được cho mình cái bài học gì ấy. Đấy, kiểu nó cứ nhạt, nó thiếu muối rồi nó không có giúp ích được gì cho mình trong cuộc sống thì mình cũng lại bỏ luôn. Và thay vào đó mình join vào các cái nhóm phát triển bản thân, các nhóm đọc sách, các cái nhóm của các bạn trẻ hiện nay, các bạn sinh viên, rất rất là nhiều nhóm và các cái cộng đồng, mọi người đọc sách, dậy sớm với nhau, tập thể dục, chạy bộ, rồi workout với nhau, rất là ok luôn. Và mọi người, mình khuyên rằng là mọi người nên làm như mình để mọi người có một cái cuộc sống nó healthy từ trong lẫn ngoài cuộc sống. Nói sao nhỉ, sợi từ trong những ngoài cuộc sống, ý là cuộc sống ngoài đời và cuộc sống trên mạng, bất cứ không gian nào cũng là một không gian thật sạch và bạn có thể học hỏi ở bất cứ đâu, bất cứ không gian nào của bạn đó. Và cuối cùng đấy chính là về cái việc mà xây dựng mối quan hệ. Về xây dựng mối quan hệ thì mình có xây dựng ở ba cái kênh chính. Thứ nhất là ở trong trường đại học, thứ hai là môi trường công sở, và thứ ba là cái môi trường bên ngoài. Và mình nghĩ, mình có hỏi bản thân rằng là thế thì mình dùng cách nào để mở rộng cái mối quan hệ đó. Thì như mọi người đã nghe ở cái phần thứ tư đúng không? Và phần thứ năm này cũng như vậy. Thứ nhất là mình phải lọc bạn bè trên Facebook này, mình kết bạn và làm quen với bạn mới và thoát khỏi các cái nhóm linh tinh, các cái nhóm vớ vẩn và các cái nhóm mà không có đem lại cái giá trị gì cho bạn. Và khi mà học đại học thì bạn hãy cố gắng và hãy quan sát và hãy cảm nhận bằng cái cảm nhận của mình, và bạn xác định được, bạn định vị được đâu là cái người bạn mà mình muốn chơi cùng, đâu là cái người bạn mà có cùng ý chí với mình, đâu là cái người bạn mà họ có cái sự quyết tâm, họ muốn thành công và họ muốn phát triển bản thân giống như mình, thì hãy kết bạn với những người như vậy. Và dần dần hai người chơi với nhau và cộng hưởng năng lượng lại thì các bạn sẽ trở thành những cái đội nhóm học với nhau vô cùng là tuyệt vời và sẽ có cái kết quả vô cùng là tuyệt vời ở trong năm mới này. Ok chưa? Và đó chính là cái kế hoạch mà mình muốn đạt được trong cái năm 2023 này. Và khi mà mình lên kế hoạch ấy thì mình cũng lên trên mạng và mình gõ biết các thứ kiểu lập kế hoạch như thế nào ra sao, thì mình xem được các cái mục như vậy. Và mình cũng có đọc được một cái bài viết rất là hay ở trên tạp chí Doanh Nhân mọi người ạ. Ở trên tạp chí Doanh Nhân thì có bao nhiêu nhỉ? Có 5 cái gạch đầu dòng ra, lên kế hoạch từ mỗi ngày, mỗi tuần, mỗi tháng, mỗi quý và mỗi năm luôn. Nó rất là chi tiết, nó rất là hay. Thì cái phần này mình sẽ để ở dưới bài viết của blog nhé. Bạn có thể join vào cái bài viết của blog thì bạn có thể đọc được cái bài viết này. Mình thấy rằng là nó rất là hay. Và nếu như mà bạn muốn ứng dụng cái bài viết đó vào bản thân của các bạn thì cũng rất là tuyệt vời. Đây, mình có thể đọc qua một vài các gạch đầu dòng cho bạn hiểu nhé. Cái bài viết đấy nó ghi là nó có tên là Tất tần tật từ A đến Z, cách phát triển bản thân trở nên tốt hơn gấp 1.000 lần. Thứ nhất, đấy là mỗi ngày không làm cú, ngủ dậy sớm. Và đảm bảo cái giấc ngủ của mình 7 tiếng. Hãy dành ra 20-60 phút để học tiếng Anh, đọc sách. Dành 20-40 phút để vận động tay chân, ăn chút hoa quả, dành thời gian để chăm sóc da cho bản thân. Mỗi tuần thì gọi điện cho bố mẹ này, vào bếp ít nhất một lần, học nấu ăn, ít nhất là có thể chăm sóc cho chính bản thân của mình, dọn dẹp mà sắp xếp phòng, Mỗi tháng thì gửi lời chào hỏi đến người bạn đã lâu không liên lạc, dành một niềm vui bất ngờ cho người mà bạn yêu thương, đi xem phim, xem một bộ phim điện ảnh mà bạn thích, làm quen với một người bạn mới, đọc hết một cuốn sách. Mỗi quý thì hãy dành cho bản thân một chuyến đi du lịch ngắn khoảng 2 đến 3 ngày, tặng cho bố mẹ một món quà, tặng cho bản thân một món quà, làm quen với một người rất đáng để bạn học hỏi và học thêm kiến thức, một kỹ năng mới. Và mỗi năm thì nếu ở xa nhà thì hãy cố gắng về nhà ít nhất là 2 lần, sắp xếp lại đồ đạc và loại bỏ những cái món đồ mà bản thân không dùng đến nữa, đón một cái sinh nhật khác biệt, tự thưởng cho bản thân những thứ mình thích, một món quà chất lượng cho cuộc sống. Và đây là mình chỉ đọc vài ý thôi nhá, chứ thật ra là cái bài nó rất là dài mọi người ạ. Và mình sẽ để cái bài đấy, nguyên văn cái bài đấy ở trong blog và mọi người có thể join và mọi người đọc nhá. Và cái câu cuối cùng ấy mà ở cái tạp chí Doanh Nhân này có nói, đấy chính là bạn cần sống tốt qua từng quý, từng tháng, từng tuần, từng ngày. Tích lũy những thành công nho nhỏ sẽ giúp bạn thấy cuộc sống thật ý nghĩa và mình có thể làm những điều cao hơn nhiều, những điều lớn lao hơn nhiều. Đó, mọi người có thấy hay không? Quá là tuyệt vời đi. Ok, mình nghĩ rằng là những phút chia sẻ đấy thì đã đủ mọi người hình dung ra được cái bản kế hoạch của mình trong năm 2023 như thế nào rồi đúng không? Và bây giờ mới là 7 giờ tối thôi. Hy vọng rằng là cái số này mình sẽ edit kịp thời và mình sẽ phát sóng cho các bạn đúng khung giờ. Và khi mà mình mong rằng là khi mà các bạn nghe cái số này thì các bạn nghe với một tâm thái tỉnh táo nhất, và bên cạnh sẽ có bút, có vở, hoặc là có máy tính, hoặc là có bất cứ cái thứ gì mà các bạn có thể ghi chép lại, các bạn có thể nốt lại, để các bạn có thể là lên cho mình một kế hoạch năm mới thật là rực rỡ, thật là tuyệt vời. Ok, chúc bạn có một năm mới vui vẻ và đạt được nhiều thành tựu nhất trong năm 2023. Bye bye!